Chương 77, quý diện nhân Tôn Ngộ Không đã lâm vào cơn giận dữ, thậm chí không cần đến Kim Cô Bổng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không hóa thân thành Thác Thiên Cự Viên, vung quyền đấm xuống với tiếng gạo rít, quý diện nhân cũng không dám khinh thường mà cứng rắn chống đỡ. Thay vào đó, dưới chân hắn bỗng nhiên toát ra hai đám lửa, sau đó hỏa diễm phun trào, giúp hắn né tránh quyền đấm của Tôn Ngộ Không trong gang tấc. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cầm theo một cây đại phủ còn to lớn hơn đuổi tới. Hai tay phấn khởi lực thần, hướng về phía quỷ diện nhân vừa mới né tránh quyền đấm của Tôn Ngộ Không, vung búa xuống. Quỷ diện nhân vội vàng tránh né công kích của Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ rằng cú búa của mình nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng nào ngờ dưới chân quỷ diện nhân lại phun ra một đoàn hỏa diễm hừng hực hơn lúc trước, giúp hắn tăng tốc độ, một lần nữa tránh thoát công kích của Lục Nhĩ Mi Hầu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi tránh thoát hai lần công kích đầu tiên, quý diện nhân không ngừng di chuyển, trong chớp mắt đã lùi ra xa ngàn mét. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, đồng thời hơi nhún chân, hướng về phía quý diện nhân phóng ra. Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao đại phủ, Tôn Ngộ Không nắm chặt tay phải, kim loại sáng bóng đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất. Hai người đều dùng hết sức mình, cú đấm này chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Ngoài ra, hai người cũng đồng thời dùng thần thức của mình để khóa chặt quý diện nhân, ngay cả khi hắn có nhanh đến đâu. Hai người cũng có thể đoán được chiêu thức của hắn ngay từ đầu. Quý diện nhân dường như cũng biết lần này công kích không thể né tránh, nên không hề có ý định trốn tránh. Thay vào đó, hắn hai tay chắp trước ngực, kéo ra hai chưởng. Giữa song chưởng toát ra hỏa diễm đỏ tươi như máu. Khi hỏa diễm xuất hiện, quý diện nhân hai tay hất lên, hỏa diễm đỏ tươi bao quanh hắn, hình thành một bức tường lửa kín mít. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy bức tường lửa, trong nháy mắt dừng lại. Hai người tuy nhiên nổi giận, nhưng lại không mất lý trí. Họ cũng trong nháy mắt nhận ra hỏa diễm đỏ tươi này là tà hỏa khát máu. Truyền thuyết kể rằng tà hỏa này sinh ra trong huyết hải của địa ngục Tu La, là kết tinh của oán hận vạn năm và máu của những người ác. Bất kể là Đại La Kim Tiên, Tiên Đế hay Thánh Nhân, chỉ cần dính vào tà hỏa này, máu trong cơ thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu cháy và tâm trí sẽ bị tà khí xâm chiếm. Vì vậy, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên đã hóa thân thành cự viên, nhưng cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, đành phải dừng lại. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên đã dừng lại, nhưng công kích của họ vẫn không ngừng. Lục Nhĩ Mi Hầu cắm búa lớn xuống đất, hai chân dùng lực đạp xuống, đất bốn phía nứt ra. Sau đó, hắn hai tay vung lên, chỉ về phía trước, thổ địa trong phạm vi 10 dặm lập tức hóa thành những tảng đá lớn, như mưa rơi đánh vào bức tường lửa mà quý dị nhân dùng để phòng ngự. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu làm vậy, Tôn Ngộ Không cũng học theo. Hắn dùng hai cánh tay phân biệt ngưng tụ kim nguyên tố và thủy nguyên tố, đồng thời khống chế hai loại nguyên tố này để hình thành hai bức tường nguyên tố trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, những bức tường nguyên tố này không phải là thực chất, nên những tảng đá mà Lục Nhĩ Mi Hầu ném ra vẫn có thể dễ dàng xuyên qua chúng. Khi thạch đầu đạn pháo của Lục Nhĩ Mi Hầu xuyên qua bức tường nguyên tố, thủy nguyên tố và kim nguyên tố bám vào phía trên và nhanh chóng ngưng kết. Bên ngoài nhất là kim nguyên tố, ở giữa là thổ nguyên tố, và bên trong nhất là thủy nguyên tố, ba nguyên tố hợp thành tam nguyên đạn pháo. Tôn Ngộ Không đã có kinh nghiệm trước đó trong việc hợp nhất ba loại nguyên tố để tạo thành một sợi tơ chắc chắn. Vì vậy lần này hợp nhất rất dễ dàng, thạch đầu đạn pháo được tăng cường bởi hai loại nguyên tố phụ có sức mạnh hơn nhiều. Đầu tiên, kim nguyên tố bên ngoài bị đốt cháy bởi tà hỏa khát máu, nhiệt độ tăng đột biến. Tuy nhiên, thổ nguyên tố ở giữa lại rất cứng cỏi, điều này khiến thủy nguyên tố bên trong nhất bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Khi nhiệt độ của thủy nguyên tố đạt đến một điểm tới hạn, nó sẽ phát nổ, sức nổ và nồng độ của thổ nguyên tố và thủy nguyên tố đã dập tắt một phần tà hỏa trong phạm vi vụ nổ. Mặc dù mỗi lần nổ tung chỉ có thể dập tắt một lượng nhỏ tà hỏa, nhưng khi hàng loạt tam nguyên đạn pháo giống như mưa to rơi xuống, bức tường lửa tà hỏa bắt đầu sáng tối chập chờn. Cuối cùng, bức tường lửa không thể ngăn cản được, và nó tan rã sau một đợt oanh kích của tam nguyên đạn pháo. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa kịp vui mừng, thì họ nhìn thấy một đóa hoa lửa hình liên kết màu đen to bằng cái thớt bay đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu không kịp trốn. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau đó hai người gật đầu đồng ý. Lục Nhĩ Mi Hầu đạp mạnh chân đứng trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng chống đỡ hai tay sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay kết ấn, sau đó kết thành một ấn rất kỳ lạ. Ngay lúc đó, một tấm khiên bằng vỏ rùa phong cách cổ xưa xuất hiện trong hư không. Khi tấm khiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đều phóng linh lực vào tấm khiên. Tấm khiên trong nháy mắt biến thành một tấm khiên vuông có đường kính 100 mét. Đường vân trên tấm khiên rất rõ ràng. Nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy đó là hai đồ án Hạ Độ và Lạc Thư. Phòng ngự mạnh nhất, tấm khiên thánh giáp, hắc hỏa bạo liên, bạo. Hai người hét lớn, một đóa hoa lửa lớn, màu đen mang theo sức mạnh của sấm sét đâm vào tấm khiên thánh giáp của Lục Nhĩ Mi Hầu. Một tiếng nổ lớn vang vọng đất trời và một làn sóng xung kích đáng sợ lan ra. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không nhận ra một điều kỳ lạ. Sóng xung kích đáng sợ đang lan rộng đến một ranh giới nhất định. Sau đó dường như đâm vào một thứ gì đó và biến mất ngay lập tức. Tôn Ngộ không có tu vi rất cao. Hắn nhìn ra ngay rằng đó là một loại kết giới cực kỳ mạnh mẽ. Tôn Ngộ không khỏi rùng mình. Hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thần thức, nhưng không biết đã bị ai bày ra kết giới và giam cầm ở đây từ bao giờ. Tôn Ngộ không không kịp nghĩ nhiều. Khi bụi tan, hắn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ bị cháy vài sợi lông. Tấm khiên thánh giáp cũng không bị tổn hại, chỉ có một chút mờ nhạt trên bề mặt. Tôn Ngộ không rất ngạc nhiên, hỏa liên vừa nổ tung rất mạnh. Nếu Tôn Ngộ không có thể chặn nó, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Đó là hắc liên bạo liệt hỏa, một loại lửa rất mạnh. Tôn Ngộ không biết quỷ dị nhân là ai, và tại sao hắn ta có thể kiểm soát nhiều hỏa diễm kỳ lạ như vậy. Lục Nhĩ, tấm khiên của ngươi thật kiên cố. Khi chúng ta đánh xong, ngươi có nghĩ đến việc tặng nó cho ta không? Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhìn Tôn Ngộ không và không nói gì. Hắn nhìn về phía quỷ dị nhân và nói, lão đại, tên này không bình thường, chúng ta phải cẩn thận, hắn ta sẽ tấn công, hãy để ta phòng thủ. Nói xong, Lục Nhĩ cất bước chuẩn bị xuất phát chạy, đồng thời hét lớn, lão đại. Song Tôn Ngộ không tiếp tục theo sát sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng về quỷ dị nhân phóng đi. Quỷ dị nhân không dám coi thường, nắm chặt pháp quyết và toàn thân phát ra hỏa quang, hình thành một hỏa diễm cự nhân với chiều cao trên 60 mét. Khi hỏa diễm cự nhân hình thành, hai tay của hắn phát ra hào quang rực rỡ, bắn liên tiếp nhiều viên hỏa đạn về phía Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu. Những viên hỏa đạn phát ra từ tay hỏa diễm cự nhân có màu sắc đa dạng, như hỏa của thiên thần, âm của quỷ thủy, dương của tất mộc, hắc của liên bạo liệt, sáng của cửu muội thần và thậm chí còn màu vàng ống của thái dương kim. Điều này khiến Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu không phải lo lắng, vì họ biết rằng quỷ dị nhân chỉ sử dụng hỏa diễm đạn thông thường, không thể kiểm soát hết sức mạnh của các loại hỏa đạn này. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không đang mơ hồ nhớ lại tên của một người kỳ lạ trong đầu mình.